bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 29 thường niên năm A hôm nay. Xin chào anh chị em thân mến. Bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đối đầu với những gì là giả hình nơi thành phần đối phương của người. Mở đầu, họ tỏ lời ca tụng nhiều điều về người. Sau đó, họ đặt một vấn đề quỷ quyệt để đẩy người vào chỗ rắc rối và làm cho người mất uy tín trước mặt dân chúng. Họ hỏi người rằng, việc trả thuế cho Caesar có hợp pháp hay không? Tức là nộp thuế cho vị hoàng đế Roma. Vào thời ấy, ở Palestine, vì cả các lý do chính trị nữa, không dễ gì mà chịu nổi quyền thống trị của đế quốc Roma. Phản ứng này cũng dễ hiểu thôi, vì họ là những kẻ xâm chiếm. Đối với dân chúng thì việc tôn thờ vị hoàng đế mà hình ảnh của ông được in ấn trên đồng bạc cắt là những gì sỉ nhục cho vị thiên chúa của Israel. Những người đối thoại với Chúa Giêsu bấy giờ quyết chắc một điều là không có còn chọn lựa nào khác cho vấn nạn được họ đặt ra. Một là có, hai là không. Thế thôi. Họ đã chờ đợi. Chính vì họ đã nắm chắc việc họ đẩy Chúa Giêsu đến chân tường bằng vấn nạn ấy và làm cho người bị sập bẫy của họ. Thế nhưng, người biết được ý đồ gian ác của họ và tránh khỏi cái bẫy sập ấy. Người muốn họ cho người xem đồng bạc cắt. Đồng bạc cắt để đóng thuế, rồi cầm lấy nó mà hỏi hình ảnh được in ấn trên đồng bạc cắt này là của ai? Câu trả lời đó là của Caesar, tức là của vị hoàng đế. Bây giờ Chúa Giêsu trả lời rằng, như thế, thì những gì của Caesar hãy trả cho Caesar. Còn những gì của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Với câu trả lời này, Chúa Giêsu đã phỗng tay trên. Bao giờ Chúa Giêsu cũng làm chủ tình hình. Một đàng, người công nhận rằng cần phải trả cho Caesar. Đối với tất cả chúng ta nữa, đều phải trả thuế. Vì hình ảnh trên đồng bạc cắt là của ông ta. Thế nhưng, trên hết, người nhắc nhở rằng mỗi người đều mang nơi bản thân mình một hình ảnh khác. Được chúng ta ấp ủ trong lòng, trong linh hồn. Đó là hình ảnh Thiên Chúa. Và vì thế mà mỗi một người nặng nợ sự hiện hữu của mình và sự sống của mình đối với Ngài và chỉ với một mình Ngài mà thôi. Trong câu nói này của Chúa Giêsu, chúng ta chẳng những thấy được cái tiêu chuẩn để phân biệt giữa lĩnh vực chính trị và lĩnh vực tôn giáo, những hướng dẫn rõ ràng xuất phát từ sứ vụ của tất cả mọi tín hữu ở mọi thời đại, ngay cả chúng ta hiện nay nữa. Việc trả thuế là nhiệm vụ của người công dân, để tuân hợp với các luật lệ chính đáng của chính quyền. Đồng thời, cũng cần phải khẳng định, quyền tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống con người, cũng như trong lịch sử nữa, bằng việc tôn trọng quyền lợi của Thiên Chúa đối với tất cả những gì thuộc về Ngài. Do đó, sứ vụ của giáo hội cũng như của Kitô hữu đó là nói về Thiên Chúa và làm chứng cho Ngài trước những con người nam nữ của thời đại chúng ta. Hết mọi người chúng ta, bởi phép rửa, được kêu gọi để trở thành một sự hiện diện sống động trong xã hội. Một sự hiện diện sống động được tác động bởi phúc âm cũng như bởi sinh lực Thánh Linh. Đó là vấn đề khiêm hạ dấn thân, đồng thời cũng can đảm dấn thân trong việc góp phần của mình vào công cuộc kiến tạo nên một nền văn minh yêu thương trong công lý và tình huynh đệ. Xin mẹ Maria Rất Thánh giúp cho tất cả chúng ta được thoát khỏi tất cả những gì là giả hình và trở thành những người công dân chân thành và xây dựng. Xin mẹ nâng đỡ thành phần môn đệ Chúa Giêsu chúng ta trong sứ vụ làm chứng rằng Thiên Chúa là tâm điểm và là ý nghĩa của cuộc đời. Kính thưa quý anh quý chị, đó là toàn văn huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 29 thường niên năm A hôm nay. Và sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha còn nói tiếp về cái ngày thế giới truyền giáo hôm nay. Và bây giờ chúng ta chỉ có tập trung vào chính cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha thôi. Thì thưa các anh các chị, trong bài huấn từ này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ba điều. Ba cái điều mà em thấy cần phải nói thêm một tí. Còn ngoài ra thì Đức Thánh Cha trước đó cũng nói tới cái thái độ chắc ăn của cái thành phần mà đến thử Chúa đấy là Pharisee. Những người đối thoại với Chúa Giêsu bấy giờ quyết chắc một điều là không còn chọn lựa nào khác cho vấn nạn được họ đặt ra. Một là có, hai là không thôi. Họ biết chắc chắn là Chúa Giêsu trả lời một là có hay không. Chứ không thể nào trả lời lơ mơ được. Họ đặt ra cái bẫy cơ là cái bẫy không thể chạy được đó. Một là tiến, hai là lui. Tiến thì cũng chết mà lui thì cũng chết. Vậy mà Chúa thoát được đấy. Bởi vì sao? Đức Thánh Cha nói gì? Đức Thánh Cha nói là Chúa bao giờ cũng phỗng tay trên. Chúa Giêsu cũng bao giờ cũng làm chủ tình hình. Chứ không có thua ai hết đó. Chúa là Chúa mà. Rồi họ chờ đợi. Chính vì họ nắm chắc việc họ đẩy Chúa Giêsu đến chân tường, cũng như là bí đấy, bằng vấn nạn ấy, và làm cho người sập bẫy của họ. Nhưng mà chúng ta đã biết rồi, Chúa đâu có sập bẫy đâu. Những cái người mà cho mình ngon lành lắm thì mới tỏ ra như vậy. Và chúng ta còn để ý cái này nên Đức Cha không nói tới, nhưng mà em xin nói thêm một cái chi tiết này nữa cho các anh chị biết là cái người Pharisee họ khủng khiếp lắm thôi. Họ giống như là Herode vậy. Nghĩa là tinh ranh mà giống như con cáo già vậy. Bởi thế nên trong bài vua hôm nay đó là bao gồm cả cái thành phần Herode cũng tới hỏi Chúa nữa. Chứ không phải chỉ có Pharisee thôi. Mà cái Pharisee đây các anh các chị ơi là Pharisee con chứ không phải Pharisee bố. Bởi thế hôm nay là thành phần Pharisee đó nó sai môn đệ của mình tới chứ không, họ không có thèm tới. Môn đệ của họ thì có nghĩa là gì các anh các chị? Nó có hai cái tác dụng. Ôi dồi ôi, cái đám này nó khôn lắm. Sai môn đệ tới để làm gì? Trước hết là để tránh họ nhỡ ra có bị thua đó thì mặt mũi họ vẫn còn đó, không sao, môn đệ với bị. Môn đệ của họ với bị chứ họ không bị, bởi vì họ nhẵn mặt với Chúa rồi, họ đặt những câu nào bị Chúa phang cho câu đó rồi. Do đó bây giờ họ cũng sợ. Và bây giờ là cái câu cái bẫy rất là ngon vô cùng mà họ cũng không dám lộ ra nữa. Họ chỉ sợ cái ông này lại quật lại cho mình một cái thì mình không biết đâu mà. Thì mình càng xấu hổ, trong khi mình muốn ông ấy xấu hổ trước mặt dân chúng thì mình lại bị xấu hổ nữa. Thôi. Để đề phòng, thôi, sai môn đệ mình tới. Thì nếu mà ông ấy thua môn đệ mình á, là ông cũng thua mình vậy và ông còn nhục hơn nữa. Khủng khiếp không? Chúng ta thấy Pharisee không? Pharisee như vậy. Họ không thèm ra mặt. Một là họ sợ. Hai là họ muốn chơi cái kiểu mà là tránh xấu hổ, tránh thua mà lại còn thắng đại nữa, thắng lớn nữa. Chúa Giêsu thua môn đệ của họ luôn. Thì đối với họ chẳng là gì hết. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Cái câu hỏi của họ hôm nay á, cho chúng ta thấy cái mưu mẹo của họ cũng khủng là như nào, khủng khiếp là như thế nào. Thế rồi nó thua thật thì những cái người không ra mặt đó thì cũng chẳng có xấu hổ gì, cái đám môn đệ bị thôi thì đám môn đệ nó cũng ngố nữa, ai bảo nghe vào thì bây giờ tịt. Nhưng mà Chúa muốn dùng nó để đánh động chính những người môn đệ này chứ không phải chuyện thường. Họ chơi cái kiểu gì Chúa cũng chơi được hết đó. Chúa phóng tay trên mà. Chúa làm chủ tình hình. Đây, đấy là cái chi tiết ngoài thôi. Nhưng mà hai cái chi tiết chính yếu mà trực tiếp liên quan đến bài phụ hôm nay, những lời, cái câu mà Chúa trả lời đó. Đó là cái câu này. Cái chi tiết thứ nhất là gì? Một đàng người công nhận rằng cần phải trả cho Caesar. Thế nhưng trên hết người nhắc nhở rằng mỗi người đều mang nơi bản thân mình một hình ảnh khác. Chúng ta thấy không? Câu trả lời của Chúa là cái gì? Đúng như vậy, là trả thuế cho Caesar. Thì như vậy là Chúa nói có, nhưng mà đồng thời Chúa cũng nói không. Chúa nói cả hai. Đó, cái đám này bảo quay thật, không làm gì được cái tên này, không thể là mà sập bẫy của mình được. Mình muốn có hay không, ông ấy vừa có vừa không, thì giờ làm sao? Thua rồi. Và ông ấy là Chúa nói có, trả cho Caesar. Bởi vì hình của ông ta mà, thì trả cho ông ta chứ sao lại lấy cái hình của ông ta. Cái tiền là tiền nộp thuế. mà phải nộp bằng cái tiền này thì bây giờ của ông ta thì trả cho ông ta, có nghĩa là phải nộp thuế. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, đối với tất cả chúng ta ngày nay nữa này đều phải được trả thuế, chứ không phải là chúng ta trốn được thuế đâu, dù là chúng ta bị đô hộ dù thế nào đi nữa. Thế nhưng trên hết, người nhắc nhở rằng mỗi người đều mang nơi bản thân mình một hình ảnh được chúng ta ấp ủ trong lòng, trong linh hồn, đó là hình ảnh Thiên Chúa. Và vì thế mà mỗi một người nặng nợ sự hiện hữu của mình, sự sống của mình đối với Ngài, và chỉ một mình Ngài thôi. Có nghĩa là nơi đồng tiền vật chất thì đó là hình ảnh của Hoàng đế Caesar thì trả nộp thuế. Đấy là đúng lý của ai trả về cho người đó. Nhưng mà đồng thời những cái gì của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa, thì đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến là sự sống của chúng ta, cái sự hiện hữu của chúng ta đây là của Thiên Chúa, chúng ta phải trả về cho Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta được Chúa dựng nên theo hình ảnh của người, do đó chúng ta phải sống đúng với cái hình ảnh đó. Đó là trả về cho Chúa là như vậy. Chứ chúng ta không được bôi nhọ cái hình ảnh đó, làm cho hình ảnh đó nó mờ đi, làm cho hình ảnh đó nó xấu đi, làm cho hình ảnh đó bị bóp méo. Thì như vậy là chúng ta không trả về cho Chúa những gì của Chúa, hay là chúng ta trả về một cách là bất xứng, không còn là hình ảnh Chúa nữa. Hình ảnh Chúa dựng nên rất là tốt đẹp, mà trong khi chúng ta trả về một cách rất là bất xứng vô cùng. Như vậy là lại xúc phạm đến Chúa. Do đó nên Chúa nói là có trả cho Caesar, nhưng mà đồng thời cũng trả cho Thiên Chúa nữa, chứ không phải chỉ có Caesar thôi. Đấy là cái chi tiết đầu. Chúa nói là của ai trả lại cho người đó. Của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và áp dụng vô dân Do Thái thì của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Đối với dân Do Thái là cái gì ạ? Đó là lời Ngài hứa với dân Do Thái. Ngài đã làm rồi đấy, giải thoát họ khỏi Ai Cập, đưa họ vào đất hứa rồi đấy. Thì bây giờ họ phải trả về cho Thiên Chúa cái gì? Giữ luật của người, trung thành với người, không được tôn thờ tà thần hay là ngẫu tượng. Họ có làm theo không? Đâu có đâu. Thấy không? Họ còn đúc ra một cái xây ra khác để họ thờ nữa, đó là con bò vàng. Chính họ chỉ có trả về cho xây ra thôi, chứ không phải cho Thiên Chúa nữa. Họ phản bội Thiên Chúa, phản bội giao ước với Chúa, dù là Chúa thương họ. Chính họ đã tôn thờ xây ra. Và chúng ta thấy ông sau này, khi mà Philato muốn tha cho Chúa Giêsu đó, họ nói cái gì? Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar. Đấy, chúng ta thấy không? Họ tôn thờ Caesar mà bây giờ họ coi Caesar là kẻ thù của họ. Họ không muốn nộp thuế. Vậy mà bây giờ Chúa Giêsu còn thua Caesar nữa, không bằng Caesar nữa. Để họ tôn thờ Caesar còn hơn là tôn thờ Chúa Giêsu. Thà giết Chúa Giêsu. Từ cái câu Chúa nói đã liên quan đến những cái của họ đó. Chúa quy nhắc họ đó, chứ mà chuyện thường đâu. Chúa quy nhắc họ đó. Và vì thế nên sang cái câu chi tiết thứ hai mà em muốn nói đến trong bài vua hôm nay, trong cái bài huấn từ của Đức Thánh Cha. Trong câu nói này của Chúa Giêsu, chúng ta chẳng những thấy được cái tiêu chuẩn để phân biệt giữa lĩnh vực chính trị và lĩnh vực tôn giáo, những hướng dẫn rõ ràng xuất phát từ sứ vụ của tất cả mọi tín hữu ở mọi thời đại, ngay cả của chúng ta hiện nay. Và cái sứ vụ đó là cái gì? Đức Thánh Cha nói tiếp, việc trả thuế là nhiệm vụ của người công dân để tuân hợp với các luật lệ chính đáng của chính quyền. Câu Chúa Giêsu nói của Caesar trả về cho Caesar, thì Đức Thánh Cha nói là cái câu đó nó có hai lĩnh vực chính trị, đó là Caesar. Cái gì thuộc về lĩnh vực chính trị chúng ta phải đáp ứng những cái nhu cầu. Nhưng mà cái gì về tôn giáo chúng ta cũng có quyền, cũng có phận sự để đáp lại. Những gì thuộc về tôn giáo, thuộc về đức tin, thuộc về lương tâm, thuộc về Thiên Chúa, chúng ta vẫn phải làm. Chứ không phải là chỉ có lĩnh vực này, không có lĩnh vực kia, hay là coi lĩnh vực này trên lĩnh vực khác. Và thường thường chúng ta hay coi những cái trần gian hơn Thiên Chúa. Những cái trần gian hơn Thiên Chúa. Và vì thế nên ở trong một cái câu khác, Chúa Giêsu nói cũng có ý nghĩa là của Caesar trả Caesar, của Thiên Chúa trả Thiên Chúa. Các anh chị biết cái câu nào? Con người ta sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi lời, bởi miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Của Caesar đây là ăn bánh. Con người ta có thân xác, cần phải ăn bánh để được sống. Còn nếu mà không chịu ăn bánh mà sẵn muốn chết để không nhịn đói cho nó chết đi, lại có tội trước mặt Chúa đây, đừng có nói đâu. Bởi vì sự sống không phải của mình, của Chúa, do đó Chúa ban cho là phải gìn giữ để mà cho nó khỏe mạnh, để mà phục vụ nữa, chứ không phải chỉ có ích kỷ như vậy. Đó, chúng ta thấy trong cái câu đó nó có hai phần đó. Bánh về thể xác và lời Chúa về tinh thần. Chúng ta ăn bánh đó là trả về cho thân xác những gì nó cần, nhưng mà cần phải lời Chúa nữa thì mới sống linh hồn nữa. Chứ không có chỉ có nhân bệnh thân xác thôi, vật chất thế gian này thôi mà bỏ Thiên Chúa, mà không coi trọng lời của Chúa. Thế mà đọc lời Chúa cái là chúng ta gấp sách lại, không hiểu, bỏ đi. Thì chúng ta như vậy là chúng ta coi lời Chúa không ưu tiên bằng những cái đồ ăn thức uống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta không cảm thấy đói lời Chúa, chỉ có cảm thấy đói bụng thôi. Ăn cho đã vào. Đấy, rồi đôi khi chúng đọc nó còn khác đó. Bởi vì chúng ta chỉ có sống thể xác thôi mà. Mà ở trong cái chỗ này nữa các anh các chị, là cái gì? Không phải lãnh vực chính trị với lại tôn giáo nó tách biệt nhau, nó không có bao giờ nó hòa hợp với nhau. Thật sự là cả hai phải đi đôi với nhau, chứ không thể nào tách ra được. Vì thế Chúa nói là các con ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian là như vậy. Ở trong thế gian là ở trong chính trị đấy, ở trong kinh tế đấy, ở trong xã hội đấy. Chúng ta ở trong thế gian là như vậy, không thể chối bỏ cái thực tại của xã hội này, của thế giới này. Nhưng mà chúng ta phải biết làm sao để mà thánh hóa tất cả hoàn cảnh của chúng ta, thánh hóa chính trị, thánh hóa kinh tế, chứ không thể theo nó, chứ không thể chỉ sống nguyên bởi bánh, mà phải sống bằng lời Chúa. Có nghĩa là lấy lời Chúa để mà sống trong cái hoàn cảnh thế gian của chúng ta, thì như vậy chúng ta mới sống thế gian, không thuộc về thế gian. Còn nếu chúng ta không áp dụng lời Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta chạy theo thế gian thôi, nó lôi kéo chúng ta và nó làm cho chúng ta xa hổ, hư đi. Bởi vì sao? Không có lời Chúa. Bởi vì lời Chúa không hướng dẫn chúng ta, không điều khiển chúng ta. Do đó nên chúng ta đôi khi chúng ta khinh lời Chúa, đến lúc mà chúng ta cần phải quyết định làm một cái gì, chúng ta lại không biết đâu mà mò. Bởi vì lời Chúa soi sáng chúng ta, giờ chúng ta không có chịu đọc, không có chịu suy gẫm. Tới lúc bí thì chúng ta lại đi bàn hỏi và những cái mà hợp với chúng ta theo. Mà hợp với chúng ta thường thường là đường rộng thôi. Chúng ta sợ cái đường ngặt lắm. Bởi thế nên muốn ly dị, muốn phá thai thì toàn là đi hỏi những người hợp với mình thôi. Đâu dám hỏi những chúng cha khó, đâu dám hỏi những người mà mình biết là họ sẽ can mình đâu. Vậy thì thà hỏi làm gì? Cứ làm đi cho nó xong thôi. Hỏi có vẻ như là mình cũng cân nhắc lắm. Nhưng mà toàn là hỏi những cái mà đúng gì mình để an tâm mà làm. Đó, đâu có sống bằng lời Chúa, không có trả về cho Thiên Chúa những gì, những cái gì của Chúa, kể cả khi gần chết rồi, hứa với Chúa thế này thế kia, thế mà Chúa cho con sống thì con thế này thế kia, sống rồi thì có giữ lời hứa không vậy? Đó là những cái cho chúng ta thấy được là lãnh vực chính trị và lãnh vực tôn giáo nó không có tách biệt nhau các anh các chị, nó gắn liền với nhau. Nhưng mà Kitô hữu chúng ta sống ở thế gian phải không thuộc về thế gian. Chẳng hạn áp dụng ngay trong bài phúc âm này là trả thuế cho Caesar, nhưng mà trả thuế theo đức tin thì nó khác với trả thuế vì bị ép buộc. Ép buộc là nó tức giận lắm, nhưng mà theo đức tin nó khác hẳn các anh các chị. Tại sao vậy? Tại sao em nói thế? Bởi vì quyền bính của Caesar ai ban cho đây? Có phải tự ông mà có không? Có phải ông tự ông lên làm hoàng đế không? Chúa ban cho đấy. Nếu chúng ta đọc lại bài đọc bột hôm nay đó thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Đó, cái ông hoàng đế hồi xưa đó, đối với dân Do Thái đó, là kẻ thù của dân Do Thái. Nhưng mà Chúa cố ý đặt ông ta lên. Chúa cố ý đặt ông ta lên để dùng ông ta. Tiên tri Isaiah đã nói về cái ông vua đó đó. Mà lời Chúa nói về cái ông vua đó đó, cho dân Do Thái nghe đó. Chứ không thường đâu, Chúa dùng. Bởi thế nên chúng ta phải có đức tin. Dù bất cứ gì xảy ra trên thế gian này, dù là hoàng đế bạo Chúa đi nữa, nhưng khi mà họ đã nắm quyền là Chúa cũng sắp xếp để cho họ thực hiện những gì Chúa muốn làm đấy, chứ không thường đâu. Đấy là hai cái điểm chính yếu mà trong bài phúc âm hôm nay em vừa mới phân tích liên quan đến chính lời của Chúa Giêsu trả lời cho những kẻ muốn gài bẫy sập ngài. Và cái điều áp dụng sau cùng, điều thứ ba, Đức Thánh Cha muốn khuyên là căn cứ vào đó. Thì Đức Thánh Cha khuyên các Kitô hữu như thế này. Do đó, sứ vụ của giáo hội cũng như của Kitô hữu đó là nói về Thiên Chúa và làm chứng cho Ngài trước những con người nam nữ của thời đại chúng ta. Hết mọi người chúng ta bởi phép rửa được kêu gọi để trở thành một sự hiện diện sống động trong xã hội bằng việc góp phần của mình vào công cuộc kiến tạo nên một nền văn minh yêu thương trong công lý và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là hãy cộng tác vào những cái thực tại trần thế này. Bởi vì như em vẫn thường nói là giáo hội trong thế giới ngày nay, chứ không phải giáo hội ở ngoài thế giới, ở bên trên thế giới, ở trong. Do đó tất cả những gì xảy ra chúng ta cần phải biết, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta phúc âm hóa cái thực tại của chúng ta bằng lời cầu nguyện chúng ta, bằng những gì có thể. Chứ chúng ta không nói là ồ, chính trị bẩn thỉu, không có thèm để ý tới. Như vậy cũng không được. Chính vì họ bẩn thỉu mà chúng ta cần phải biết để cầu nguyện cho họ, để Chúa biến đổi những con người lãnh đạo. Chính con người lãnh đạo đó cũng là do Chúa đặt lên, chứ không phải tự họ mà có được. Chẳng hạn như vấn đề là em đã nói một lần, chẳng hạn chính cái việc bầu cử bây giờ này đang càng ngày càng gần ngày bầu mà sôi sục lên cả cái người ra tranh cử cũng giống như cử tri. Nhưng mà có ai biết được là người nào sẽ được không? Chẳng có ai biết hết đó. Kể cả khi kiểm phiếu cũng chưa có ai biết được ai hết đó. Vậy thì khi mà cái người nào mà trở thành tổng thống trong tương lai thì từ đâu vậy? Có phải từ cái lá phiếu của mình không? Hay là có phải do họ tài mà vận động không? Đâu có phải đâu. Việc Chúa làm hết. Chính Chúa chọn, chính Chúa làm việc, và vì thế nên có nhiều cái surprise trong lịch sử loài người. Cũng con người tưởng mình không xứng đáng, không qualify, Chúa lại chọn. Cũng con người tưởng mình ngon lắm, Chúa đẩy đi. Thế thôi, do đó nên tất cả mọi sự theo đức tin là do Chúa sắp xếp. Và chúng ta chỉ biết được là làm sao để luôn luôn tin vào Chúa và nhất là bác ái yêu thương. Bất cứ cái gì xảy ra mà làm cho chúng ta trở thành hận thù, ghen ghét, chia rẽ là chúng ta trúng kế kẻ thù, là chúng ta theo Satan mất rồi. Bởi thế nên chúng ta qua bài phúc âm này nhận thức được rằng tất cả những gì Chúa xảy ra do Chúa sắp xếp cho lợi ích thiêng liêng của những tâm hồn tin vào Chúa. Còn những ai chưa tin thì Chúa cũng dùng chính những cái đó để cho họ tin, để tất cả đạt được mục đích của Chúa, đó là con người được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Chúa là để được hiệp thông thần linh với Chúa đời đời. Vậy thôi. Và Chúa dùng tất cả mọi sự xảy ra trên thế gian này, kể cả xây ra, để cho chúng ta có thể chạy đến với Chúa. Nhờ đó Chúa sẽ ban ơn cứu độ chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi tất cả mọi ách thống trị của bất cứ một xây ra nào. Mà đôi khi chính chúng ta lại tôn sùng xê gia hơn Chúa nữa, giống như dân Do Thái xưa. Chúng tôi không có vua nào khác ngoài xê gia, giết nó đi. Bởi thế nên chính chúng ta đã muốn làm nô lệ cho xê gia trần gian này, cho xê gia Satan, chứ không phải Chúa. Chúng ta chỉ bắt được niềm hưởng niềm vui thương xót khi chúng ta quỳ xuống trước nhàn Chúa, lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con. Và như thế là chúng ta công nhận Chúa là tất cả mọi sự của chúng ta. Và làm gì trên thế gian này chúng ta cũng làm vì Chúa, trong Chúa, tuân theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.